Chào mừng các bạn đã đến với HRC Podcast, một sản phẩm của câu lạc bộ nguồn nhân lực HRC FTU, nơi chúng mình đồng hành cùng bạn trên con đường tìm kiếm công việc phù hợp và phát triển bản thân từng ngày. Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng trò chuyện với anh Vũ Sáng, Unilever Future Leader Program HR 2021 đến từ Unilever Việt Nam, về chương trình tuyển dụng hot nhất hè này của Unilever mang tên YouFresh Customer Development 2022. Đây là chương trình tuyển dụng dành cho vị trí trong phòng Customer Development, hướng đến đối tượng là các bạn sinh viên năm 4 và cử nhân dưới 2 năm kinh nghiệm. Chương trình sẽ đóng đơn đăng ký vào ngày 6 tháng 6 sắp tới. Thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo trong phần giới thiệu ở phía dưới. Còn bây giờ, hãy cùng nghe những chia sẻ đến từ anh Sáng nhé. Trước tiên thì không biết là anh Sáng có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cũng như là về công việc hiện tại của anh ở Unilever được không ạ?
Ok, hello em và các bạn ha. Anh tên là Vũ Sáng và anh là thuộc chương trình ULP Unilever Futures Leader Program phòng ban nhân sự năm 2021. Và hiện tại thì anh đang take cái role là HIBB cho Customer Development, các bộ phận non-DT, tức là cũng có Modern Trade, Channel and Category Development, cũng như là Shopper Marketing.
Vâng ạ, theo như em được biết thì gần đây công ty mình cũng đang mở đơn cho chương trình tuyển dụng YouFresh Customer Development 2022. Thì không biết là anh Sáng có thể giới thiệu qua một chút về chương trình cũng như là về phòng ban Customer Development được không ạ?
Ok, YouFresh CD hay gọi là YouFresh Customer Development là một cái chương trình tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc là dưới 2 năm kinh nghiệm. Thì cái chương trình này mình không có giới hạn điểm số hay là ngành học gì hết và sẽ mở trên toàn quốc để mình tìm các cái bạn giám sát kinh doanh tương lai tiềm năng dành cho Unilever. Chương trình YouFresh đã có 17 năm có mặt ở trong thị trường Việt Nam rồi. Và chương trình YouFresh thì anh nghĩ nổi bật nhất đó là cái việc mà mình có một cái lộ trình đào tạo rất là chuyên nghiệp trong vòng 9 tháng, cũng như là có một cái môi trường làm việc rất là cởi mở, trao quyền và bình đẳng cùng với chế độ lương thưởng phúc lợi đầy hấp dẫn. Nên anh tin chắc rằng là khi mà mình đã join cái chương trình YouFresh CD á, thì nó sẽ là một cái khởi đầu sự nghiệp rất là vững chắc của em tại Unilever ha. Thì thực ra thì mọi người cũng hay nói là Customer Development của Unilever nó là một cái phòng ban đại loại như kiểu sales. Thì anh nghĩ rằng nó cũng có một yếu tố nó đúng, nhưng mà thực ra thì sales nó sẽ không gọi là nắm bắt được 100% cái tinh thần của cái phòng ban phát triển khách hàng của Unilever ha. Đối với anh thì mọi người hay nghĩ rằng sales một cái sản phẩm FMCG, một cái sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, thì nó sẽ là ở cái bước mà gọi là bạn đưa cái sản phẩm đó đến tận tay người tiêu dùng. Nhưng thực ra thì nó chỉ là một trong những cái step rất là nhỏ ở trong một cái chuỗi làm thế nào để mình có thể tiếp cận khách hàng và người mua hàng của mình. Và anh nghĩ rằng là gọi là cái sự phức tạp của phòng ban Customer Development thì nó rất là lớn. Thì phòng phát triển khách hàng hay gọi là Customer Development ở Unilever thì là một cái phòng ban mà sẽ phục vụ mọi khách hàng và người mua hàng tại mọi điểm bán với một cái chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Vâng ạ, vậy thì không biết là phòng ban này đang đặc biệt là mở tuyển vị trí gì và deadline của cái đơn tuyển sẽ là bao giờ anh nhỉ?
Thì năm nay thì bên anh sẽ tuyển dụng cái vị trí là ở bên kênh Distributive Trade, tức là kênh truyền thống, cho vị trí là giám sát kinh doanh. Đối với cái chương trình YouFresh CD cho kênh truyền thống thì mình sẽ có 3 vòng chính. Vòng đầu tiên thì là cái vòng nộp đơn cũng như là làm một cái bài test nhỏ để mình test về logic. Đối với vòng thứ hai thì mình sẽ có một cái phần group discussion, mình gọi là thảo luận nhóm, và cũng như là mình có một cái phần interview nho nhỏ để mình cùng với cả HR thì mình có thể hiểu hơn về bạn cũng như là hiểu hơn về những cách mà mình làm việc nhóm ha. Còn đến vòng cuối cùng thì sẽ là lúc mà mình phải đi ra thị trường, mình làm khảo sát và mình về mình gọi là mình present, mình thuyết trình lại những cái mà mình đã nhìn được ở thị trường. Và sau đó thì mình sẽ trực tiếp mình phỏng vấn với cả những cái người lãnh đạo cấp cao của phòng ban CD.
Vậy là trong đợt tuyển dụng này, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội trở thành một phần của phòng ban Customer Development ở vị trí Distributive Trade hay còn gọi là giám sát kinh doanh kênh truyền thống. Em thấy đây cũng là một vị trí còn khá là mới lạ đối với các bạn sinh viên. Vậy thì anh Sáng có thể giới thiệu cho các bạn biết rõ hơn về vị trí này và về vai trò của nó trong phòng ban Customer Development nói riêng và Unilever nói chung được không ạ?
Tại phòng ban phát triển khách hàng của Unilever thì mình đang có rất nhiều những kênh bán hàng khác nhau, như là kênh truyền thống, kênh hiện đại cũng như là kênh thương mại điện tử. Thì thực ra kênh truyền thống vẫn là một trong những kênh bán hàng trọng yếu của nền kinh tế Việt Nam cũng như là đóng góp rất là nhiều cho cái business Unilever Việt Nam. Do đó khi mà một bạn được làm việc ở một giám sát kinh doanh tại kênh truyền thống thì cũng là một cái nơi mà nó có một cái nền tảng rất là tốt và rất là quy củ để mình có thể học được những cái best practice, những cái cách vận hành hiệu quả nhất mà Unilever Việt Nam đã luôn luôn dẫn đầu trên thị trường. Khi mà trở thành một bạn YouFresh CD tại kênh truyền thống thì bạn sẽ là một bạn giám sát kinh doanh và sẽ là người đại diện Unilever để trực tiếp quản lý một cái nhà phân phối với doanh thu đến 1 triệu đô một năm. Và những công việc bạn làm sẽ thường bao gồm là mình quản lý toàn bộ hoạt động vận hành và phát triển kinh doanh của cái nhà phân phối đó, mình quản lý hệ thống cửa hàng bán lẻ trong cái khu vực mình nhận, quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng trực thuộc nhà phân phối, cũng như là mình quản lý và thực thi những dự án về chuyển đổi số, những dự án về số hóa tại kênh bán hàng truyền thống. Anh nghĩ rằng là cái vị trí giám sát kinh doanh kênh truyền thống trong phòng ban Customer Development cũng như là ở trong trong Unilever nói chung thì rất rất là quan trọng, bởi vì như anh đã nói thì kênh truyền thống vẫn là một trong những kênh rất là quan trọng và là những cái kênh mà sẽ chiếm tỷ trọng rất là lớn tại Unilever Việt Nam. Và anh nghĩ rằng là cái vị trí giám sát kinh doanh kênh truyền thống này cũng sẽ giúp cho bạn có rất nhiều những cái kỹ năng để bạn có thể tiếp tục bạn moving và bạn có thể phát triển sự nghiệp của bạn dài hơi tại Unilever, even là những phòng ban khác, không chỉ là ở kênh truyền thống.
Vâng ạ, em thấy là khi mà tham gia vào cái vị trí này thì mình cũng sẽ học được rất là nhiều những cái kỹ năng cần thiết. Vậy thì không biết là trong cái quá trình mà các bạn ứng tuyển vào vị trí ạ, thì các bạn sẽ nên chuẩn bị trước cho mình những cái kiến thức hay là kỹ năng nào để cho cái quá trình ứng tuyển nó dễ dàng hơn không anh?
Thì anh nghĩ rằng là mỗi cái chặng đường như vậy họ thì nó không phải đến nhiều từ việc mình phải hiểu rất nhiều về thị trường hay là mình phải nắm được các kiến thức về FMCG, kiến thức về sales, mà anh nghĩ quan trọng nhất đó là mình luôn luôn mình tìm cách mình có một cái tư duy logic thật là tốt. Tại vì khi mà em đi ra thị trường, em khảo sát, em nhìn những cái điều mà em thấy thì nếu em biết cách mình có thể gọi là translate nó, mình đưa nó về thành những cái insights, những cái thông tin bổ ích mà có thể giúp cho business mình growing được, thì anh nghĩ đấy là một cái quan trọng nhất. Ngoài ra thì anh nghĩ rằng là khi mà các bạn apply vào một chương trình mà gọi là giúp cho mình có thể fast track sự nghiệp của mình, giúp cho sự nghiệp mình thăng tiến được rất là nhanh như vậy, thì anh nghĩ rằng các bạn cần thật sự phải hiểu được bản thân của mình đầu tiên. Khi mọi người hay nói về là mình có thể giúp cho nâng tầm bản thân mình hiểu về những cái khả năng của bản thân, nhưng các bạn thường quên mất đi một cái yếu tố là mình phải hiểu rằng bên trong mình muốn gì. Khi mà các bạn đã hiểu được rằng là ok, sự nghiệp của mình muốn phát triển theo hướng như thế nào, và khi đó bạn nghĩ rằng cái chương trình YouFresh CD này sẽ hỗ trợ bạn như thế nào trong việc phát triển và làm đạt được cái dự định đó, thì anh nghĩ đấy là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp các bạn có thể thành công. Hiểu mình và hiểu U.
Dạ vâng ạ, qua những cái chia sẻ của anh thì em cũng có thể thấy được là để trở thành một giám sát kinh doanh kênh truyền thống tại Unilever thì các bạn sinh viên sẽ cần phải trang bị cho mình thứ nhất là cái thinking, thứ hai là về chuyện hiểu bản thân và hiểu cả Unilever nữa. Vậy thì với rất là nhiều những cái bước mà các bạn cần trang bị như vậy thì không biết là trong cái quá trình ứng tuyển này thì anh sẽ thấy là các bạn sinh viên sẽ hay gặp phải những khó khăn gì và maybe là anh Sáng có thể suggest cho các bạn một vài hướng đi để các bạn có thể vượt qua được không ạ?
Thì anh nghĩ rằng là cái quá trình ứng tuyển khó khăn nhất thì lúc nào cũng sẽ là những cái giai đoạn đầu tiên. Nếu khi mà mình đã start và mình đi đúng hướng rồi thì những vòng sau nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn rất là nhiều. Thì anh nghĩ rằng nếu mà gọi là được đề xuất một vài giải pháp cho các bạn, thì anh nghĩ rằng khi mà mình bắt đầu start ở cái phần nộp đơn, thì anh nghĩ rằng mọi người hãy luôn luôn nhớ rằng những câu hỏi ở trong cái form đó không chỉ là những câu hỏi để mình trả lời, mà nó còn là một cái cơ hội để mình có thể nhìn nhận lại bản thân của mình, nhìn nhận lại xem rằng đâu sẽ là những cái mình mong muốn, đâu sẽ là những cái sự nghiệp mà mình theo đuổi trong vòng những năm tới, và liệu chương trình YouFresh CD của kênh thống có thể giúp cho bạn đạt được cái dự định đó như thế nào. Chỉ khi mà mình có một cái sự rõ ràng về những cái cơ hội nghề nghiệp mà mình mong muốn, thì anh tin chắc rằng khi đó bạn sẽ rất là sẵn sàng để có thể thành công ở chương trình YouFresh CD.
Qua những chia sẻ của anh thì em cũng có thể thấy được là quá trình ứng tuyển vào YouFresh là một hành trình có rất là nhiều thử thách, nhưng đổi lại thì các bạn sinh viên lại học được rất là nhiều điều qua các transferable skill hay là qua logical thinking. Tuy nhiên thì khi nhắc đến vị trí này, em lại thấy là có rất là nhiều bạn sinh viên thường có hiểu lầm là đây là công việc đi sale, chỉ đi bán hàng bên ngoài, rất là vất vả mà cũng không học hỏi được gì nhiều. Thì không biết là anh Sáng có cảm nhận gì về lối suy nghĩ này không ạ?
Thì như anh có chia sẻ từ nãy ạ, thì mọi người từng hay nghĩ rằng công việc sales hay là customer development ở các công ty FMCG cũng như là Unilever thì nó sẽ là một cái việc mà mình đi bán một cái sản phẩm gì đó trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Nhưng thực ra thì nó chỉ là một cái rất là end process, gọi là cái stage cuối cùng của việc mình đi bán hàng. Và những cái công việc bán hàng nó thực ra là bình thường các bạn không có người sẽ là người trực tiếp làm. Còn khi mà một bạn YouFresh thì bạn sẽ làm một cái việc là giám sát kinh doanh, thì công việc của em nó không chỉ nằm ở cái việc là mình đi bán hàng, mà thực ra việc của em là em phải quản lý những cái người mà họ đang trực tiếp bán hàng sản phẩm của Unilever. Em phải hiểu được rằng đâu là chỗ mình đang bán đến đúng đối tượng hay không, mình có bán chuẩn không. Thì công việc của em là mình phải quản lý những cái người mà đang trực tiếp bán hàng ở nhà phân phối. Em làm thế nào để em có thể đưa ra được những cái báo cáo, những cái phần gọi là mình phân tích về việc là đâu là chỗ mà mình bán hàng được tốt, đâu là những chỗ mình chưa bán hàng được, và đâu là những cơ hội bán hàng tốt hơn nữa để mình có thể phát triển được cái portfolio của Unilever ở xuyên suốt các cái kênh mà mình đang bán. Ngoài ra thì nó cũng giúp cho mình đưa ra những cái giải pháp win-win cho cả Unilever, nhà phân phối và cũng như là các cái tiệm tạp hóa bách hóa. Thì anh nghĩ đấy là một cái phần giúp cho các bạn hiểu được rất nhiều về một cái vận hành của một cái công ty như bình thường, và cũng giúp cho bạn có được những cái kỹ năng mà nó rất là quan trọng khi bạn đưa sang những cái công việc khác. Anh thấy rằng ở kênh truyền thống hay là distributive trade thì các bạn YouFresh có những cái profile rất là đa dạng. Nếu em để ý thì có rất nhiều các anh chị mà rất là senior làm ở những cái role khác nhau ở trong phòng ban customer development, có thể là những cái vị trí khác như là vị trí về quản lý chiến lược, vị trí hoạch định khách hàng hay là những cái vị trí ở kênh hiện đại, thì có rất nhiều người là background của mọi người là bắt đầu khởi điểm là họ đi từ chương trình YouFresh của kênh truyền thống đi ra. Tại vì thực ra kênh truyền truyền thống vẫn là nơi có một cái nền tảng rất là vững chắc để các em hiểu được rõ ràng nhất rằng ok, cái business của mình đang kiếm tiền nhiều nhất ở đâu, đó là kênh truyền thống, và cái business nó đang làm việc như thế nào. Khi em đã hiểu được những cái đó rồi và em đã hiểu được rằng cái kênh quy củ như vậy họ đang làm việc như thế nào, thì em mới có những cái kinh nghiệm để em có thể tiếp tục em bước những cái bước tiếp theo trong sự nghiệp của em. Và anh nghĩ rằng ở Unilever thì nó luôn luôn là một cái sự nghiệm giúp cho mình thăng tiến được rất là tốt. Do đó anh nghĩ rằng là ngoài việc là mình start ở kênh truyền thống thì nó còn là một cái cơ hội để mình có thể phát triển sự nghiệp của mình lâu dài và dài hơn nữa ở Unilever.
Để các bạn có thể hiểu rõ hơn, không biết là anh Sáng có thể miêu tả lại một ngày của vị trí giám sát kinh doanh kênh truyền thống được không ạ?
Ok, đối với một bạn mà làm việc giám sát kinh doanh ở kênh truyền thống thì các bạn thường sẽ phải làm việc với cả nhà phân phối, bởi vì nhà phân phối sẽ là nơi mà sẽ trực tiếp phân phối cái hàng hóa mà bạn là người planning đưa ra các cái kênh tạp hóa, các kênh bách hóa, cũng như là những người salesman thuộc cái nhà phân phối đó cũng sẽ là những người mà bạn sẽ là người hỗ trợ cho họ trực tiếp để họ có thể làm công việc của họ tốt nhất. Nên khi mà một ngày làm việc của các anh chị mà gọi là giám sát kinh doanh ở kênh truyền thống thì sẽ bắt đầu từ việc khi mà mình đến buổi sáng sớm thì mình sẽ có một cái meeting nho nhỏ với toàn bộ nhà phân phối để mình hiểu được rằng những cái chiến lược bán hàng của mình là gì và mục tiêu của ngày hôm đó để mình bán cho các cái kênh truyền thống là gì. Sau khi mình có cái meeting đó xong thì sẽ là lúc mà bình thường các anh chị giám sát kinh doanh sẽ dành thời gian để các anh chị nhìn lại các số liệu, nhìn xem có những cái chiến lược gì mình có thể tiếp tục mình làm để mình push ở những cái chỗ nào mà nó rất là tiềm năng. Khi mà mình nhận định được rằng đâu là một cơ hội bán hàng tốt của mình, đâu là cái nơi mình có thể tiếp tục mình bán nhiều hơn, hay là đâu là nơi mà mình cần phải xem xét về câu chuyện mình về cách thức bán hàng của mình có đúng hay không, thì khi các anh chị nhìn được toàn bộ cái bức tranh đó, các anh chị sẽ đưa ra là những cái chiến lược phù hợp và sẽ thông báo đến cho các anh chị salesman, tức là các anh chị nhân viên bán hàng, để các anh chị có thể follow, các anh chị có thể đi theo cái chiến lược đó. Ngoài ra thì khi mà mình làm những công việc mang tính chiến lược, làm những công việc mang tính định hướng cho một cái nhà phân phối phát triển kênh bán hàng và phát triển cái khu vực của họ, thì anh nghĩ rằng các giám sát kinh doanh cũng phải rất sâu sát với thị trường. Do đó các giám sát kinh doanh cũng có thể những lúc họ sẽ phải đi xuống thị trường để họ xem rằng chuyện gì đang diễn ra ở dưới đó và liệu mình có thể thay đổi nó, hay là mình có thể cải thiện như cách mà mình đang bán hàng, cách mà mình đang làm việc với các cái tiệm tạp hóa, các cái tiệm bách hóa được không. Anh nghĩ rằng công việc này rất là phù hợp với những bạn mà không thích gọi là mình ngồi một chỗ, không thích mà mình ngồi trên văn phòng làm việc 8 tiếng một ngày, mà mình muốn gọi là có một cái sự tự do, một cái sự di chuyển, một cái sự bay nhảy một xíu, thì anh nghĩ rằng đây sẽ là một công việc rất là phù hợp với các bạn.
Em thấy là qua cái chia sẻ của anh thì đây cũng là một công việc rất là thú vị và có thể là sẽ khiến cho rất là nhiều bạn sinh viên có những cái hứng thú nhất định đối với công việc này. Tuy nhiên thì khi mà làm những cái công việc đấy, em thấy là cũng có rất là nhiều khâu đúng không ạ? Thì không biết là các bạn sẽ có thể sẽ gặp phải những khó khăn như thế nào trong quá trình thực tế làm công việc, và anh có cái cách nào để các bạn có thể vượt qua nó không ạ?
Các bạn new fresh mà các bạn start ở một công việc là giám sát kinh doanh á, thì các bạn thường có một cái vấn đề là các bạn rất là trẻ và các bạn cũng chưa có nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Do đó là khi mà mình nói chuyện với những cái anh chị mà salesman, nhân viên bán hàng, hay là em làm việc với cả nhà phân phối, thì mình cần phải có một cái sự influencing, một cái tầm ảnh hưởng với họ. Thì khi đó em phải biết cách để em có thể làm thế nào giúp cho cả hai bên cùng đạt được những cái mục tiêu của mình, và giúp cho in the end là nhà phân phối và Unilever có thể phát triển được cái kinh doanh của mình. Thì em nghĩ đây là cái yếu tố đầu tiên và một cái yếu khó khăn, đó là câu chuyện mình manage people, mình quản lý con người. Khi mà nói về kênh truyền thống đó, thì Unilever Việt Nam luôn luôn tự hào là kênh truyền thống của Unilever Việt Nam là cái kênh mà gọi là có cái sự phát triển về mặt số hóa nhất trong tất cả các kênh truyền thống của mọi công ty ở Đông Nam Á. Tại vì ở Unilever Việt Nam đó, thì kênh truyền thống mình đã tìm cách để mình có thể đưa cái số hóa vô từ rất sớm, nên hiện tại bây giờ rất nhiều những cái gọi là sự phát triển nó đều liên quan đến số hóa. Khi em bán một sản phẩm, hay là em track những cái số đơn, track những cái gọi là mặt tiêu thụ, hay là track về sales của bất kỳ một nhà phân phối, của bất kỳ một cửa hàng nào, thì nó đều có những cái số hóa dữ liệu để mình có thể tìm cách mình phát triển và mình tiếp tục mình cải thiện cái vận hành bình thường. Anh nghĩ là cái khó khăn thứ hai là đến từ việc là kênh truyền thống của Unilever Việt Nam là một trong những kênh rất là phát triển về mặt số hóa. Khi mà mình phát triển về mặt số hóa như vậy thì mình có được rất nhiều những cái thông tin, rất nhiều những cái data khác nhau, và cái khó khăn nhất của bạn đó là câu chuyện là bạn có rất là nhiều data như vậy, thì làm thế nào bạn có thể pick ra được những cái data nó rất là cần thiết, pick được những cái data nó phù hợp, và mình phân tích nó và mình trực quan hóa nó để khiến cho mình đưa ra được những cái insights giúp cho mình áp dụng những cái phần đó vào trong cái phần công việc và business của mình. Thì anh nghĩ đấy là một cái khá là khó khăn khi mà mình đã có rất nhiều data như vậy và mình phải quản lý và mình manage nó. Thì anh nghĩ rằng đối với những bạn mà rất là ham học hỏi, luôn luôn một cách tìm tòi và luôn luôn muốn để có thể mình sử dụng được data một cách hiệu quả hơn, thì đây là một cái công việc rất là phù hợp với bạn. Và ngoài ra thì anh nghĩ bạn không phải là một người gọi là alone, bạn không phải đi qua cái chặng đường này một mình, mà Unilever sẽ luôn luôn support bạn. Tại vì Unilever đối với anh là một cái công ty mà rất là chú trọng vào câu chuyện là mình training và mình giúp cho mọi người học được cách sử dụng data cho phù hợp trong công việc hàng ngày. Thì với những cái training như vậy thì nó sẽ giúp cho mình có thể phân tích và mình trực quan hóa những cái số liệu đó một cách dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Nên anh nghĩ rằng là các bạn không cần phải quá lo lắng ha.
Theo anh Sáng thì khi làm ở vị trí này, các bạn sinh viên sẽ có thể nhận được những giá trị gì và các bạn có thể phát triển bản thân như thế nào anh nhỉ?
Đối với anh thì Customer Development, phòng ban phát triển khách hàng, là một cái nơi mà giúp cho bạn phát triển được nhiều kỹ năng nhất có thể. Và những cái kỹ năng này là những kỹ năng rất là transferable, tức là những kỹ năng mà có thể giúp cho mình làm bất kỳ một công việc nào cũng được. Bởi vì đó là những kỹ năng như là quản lý con người, quản lý project, quản lý các stakeholder, tức là quản lý những cái đối tác của mình, hay là mình quản lý tài chính, và cũng như là mình làm những cái công việc như là phân tích dữ liệu để mình đưa ra được những cái quyết định trong business. Thì đấy đều là những cái kỹ năng mà nó rất là quan trọng. Trong tương lai thì thị trường lao động nó không còn chỉ là một cuộc chiến của kinh nghiệm, của experience nữa, và nó là một cuộc chiến của việc là mình có rất là nhiều skills, rất nhiều những kỹ năng, và nó không chỉ là những cái skill bình thường mà nó là transferable skill, những cái skill mà em đi đâu em cũng có thể sử dụng được. Thì anh nghĩ rằng customer development là nơi mà có giúp cho em có một cái nền tảng rất là tốt để em phát triển và em có được một cái kiến thức nhiều về cái skill đó. Thì khi mà em làm việc ở CD thì nó sẽ không chỉ là làm những cái công việc sales như bình thường, mà nó là công việc giúp cho mình có những cái skill như vậy và giúp cho mình sẽ còn fast track sự nghiệp của mình hơn nữa trong tương lai và khi mà đi đường dài. Thì đấy là cái point thứ nhất anh muốn chia sẻ. Cái point thứ hai anh muốn chia sẻ thì nó là cái câu chuyện mà mình có một cái logical thinking. Tại vì khi mà mình làm một cái bài toán kinh doanh thì mình không chỉ mình đưa ra những cái suggestions, mình phải luôn luôn mình hiểu được rằng là cái suggestions của mình, gọi là cái gợi ý của mình, cái hướng đi mà mình đang mong muốn, nó sẽ tác động đến cái câu hỏi gì mà bài toán đang có. Đôi lúc một cái business nó có rất nhiều những cái vấn đề khác nhau, và quan trọng mình phải hiểu được rằng đâu là cái vấn đề quan trọng nhất, và khi mà mình giải quyết nó thì mình có thể giải quyết được 80% vấn đề còn lại. Thì khi mà mình đã hiểu được rằng là ok, cái vấn đề hiện tại nó là gì và đâu là cái hướng giải quyết, thì khi đó thì mình sẽ có được một cái nhìn toàn cảnh về một câu chuyện là mình giải quyết một cái problem end to end từ A đến Z. Và khi mà mình đã có cái thinking như vậy á, thì bất kỳ một cái gì mình làm nó sẽ rất là logical, và như vậy sẽ được các anh chị đánh giá rất là cao. Nên anh nghĩ rằng khi mà mình được ở một trong một cái nơi mà làm việc rất là chuyên nghiệp với rất nhiều những cái sự số hóa như vậy, thì nó sẽ giúp mình tăng rất nhiều về kỹ năng gọi là mình sử dụng số và mình sử dụng dữ liệu để mình có thể đưa ra được những cái insights giúp cho business mình có thể phát triển nhiều hơn nữa. Nên anh nghĩ rằng đấy là một cơ hội rất tốt đối với các bạn trẻ mà rất là tiềm năng nhưng mà chưa có nhiều kinh nghiệm. Thì khi các bạn được ở một cái chỗ mà nó chuyên nghiệp, ở một cái chỗ mà nó đã rất là quy củ và bài bản như vậy, thì sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong công việc bạn phát triển bản thân và giúp cho mình có thể fast track cái sự nghiệp của mình lên nhiều nhất.
Dạ vâng, đó cũng là câu hỏi cuối cùng của bọn em trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay rồi ạ. Thì không biết là anh Sáng có còn điều gì cuối cùng muốn nhắn nhủ từ các bạn sinh viên đang trong quá trình tìm hiểu và ứng tuyển cho chương trình YouFresh Customer Development 2022 không ạ?
Ok, hồi anh còn học đại học á, thì mọi người thường hay đồn với nhau là Unilever là một cái lò đào tạo, và khi vô đây thì anh thấy rằng đúng là như vậy. Khi một bạn fresh, mình chưa có nhiều kinh nghiệm và mình mới tốt nghiệp, thì mình cần một cái gọi là một cái nơi làm việc thật sự là chú trọng vào việc invest, đầu tư vào con người và giúp cho mình phát triển. Thì anh nghĩ rằng Unilever cũng như là chương trình YouFresh sẽ là một cơ hội rất là tốt để mình có được những cái sự support đó, để mình có thể phát triển nhiều hơn nữa trong sự nghiệp tương lai và phát triển cái bản thân và cái khả năng của bản thân mình. Do đó anh tin chắc rằng những bạn nào mà mình còn đang hơi phân vân trong câu chuyện là mình có nên apply YouFresh hay Unilever hay không, thì anh nghĩ rằng mọi người đừng quá lo lắng. Cái quan trọng nhất đó là khi mà mình rất là hiểu về bản thân mình và mình có một cái sự chuẩn bị kỹ càng, thì anh chắc chắn rằng mọi người sẽ rất là appreciate cái effort của mình, và chắc chắn rằng các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong chương trình YouFresh cũng như là Unilever.
Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn anh vì những chia sẻ rất là chân thực, bổ ích và cũng không kém phần thú vị vừa rồi về YouFresh Customer Development nói chung và với vị trí giám sát kinh doanh kênh truyền thống nói riêng. Em tin rằng là với những cái thông tin đấy thì các bạn sinh viên sẽ cũng có cho mình được cái sự chuẩn bị tốt nhất trong hành trình ứng tuyển sắp tới ạ. Podcast về hành trình trở thành giám sát kinh doanh kênh truyền thống tại tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã nhấn nghe HRC Podcast. Chúng mình mong rằng qua những chia sẻ của anh Vũ Sáng, các bạn sẽ tự tin và vững vàng hơn trên hành trình phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những sản phẩm tiếp theo của HRC.